Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh thám hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 1, hồi 3. Khó xem thường. Chu Trần Mạnh cất giọng điềm tĩnh. Tàng ma hải tử có tác dụng tương tự với vũ khí giết rồng của gia tộc ta. Gã trai xinh đẹp gật đầu một cách vô thức. Trước sự uy hiếp của luồng sáng chiếu ra từ ánh mắt kia, gã bỗng đờ ra như thể chúng ta. Sắc mặt của Chu Chân Mệnh vụt tới sầm như núi quy giới trong đêm đen. Song đôi mắt vẫn như hai vì sao ngoan cường, chớp lóe sau các tầng mây u ám. Mọi manh mối đang được sâu chuỗi trong trí não, và một số chi tiết rời rạc đã được khớp lại với nhau. Một số thủ đoạn quen thuộc đã được tiến hành quy nạp. Đó là một kết quả mà Chu Chân Mệnh lo sợ nhất, một kết quả khiến hắn khó mà chấp nhận nổi. Nếu đúng là như vậy, thì Lỗ Nhất Khí lại một lần nữa đã răng khám nút ngay từ đầu, vào một thời điểm mà hắn chưa kịp ý thức ra. Đi về phía tây bắc là Mạc Thiên Quy và Dịch Huyệt Mạch, dẫn theo một đám kỵ sĩ và bảo tiêu do bọn họ thuê về, nghênh ngang phá vây vượt hiểm. Song ý đồ thực sự lại không phải là để dụ người Chu gia đuổi về phía tây bắc, mà là muốn người Chu gia hiểu lầm, cho rằng bọn họ chỉ là mồi nhử. Thế nhưng mồi nhử thực sự lại chính là đám Lỗ Nhất Khí đi về phía chính tây. Bọn họ đàng hoàng xuất hiện ở thị trấn Tịch Dương, công khai để lộ chiếc túi vỏ xui, sau khi bỏ chạy cũng không che giấu hành tung, mà tiến lên chậm rãi với nhịp độ rất vừa phải. Tất cả những điều đó đều là để dụ Chu Chân Mệnh đuổi về hướng chính tây, tạo cơ hội cho Mạc Thiên Quy và Dịch Huyệt Mạch. Một nhóm người chạy về phía tây bắc, không có nhân vật chính. Hơn nữa chỉ nhìn vào trang phục và hành động của chúng, có thể đoán chắc chúng là mồi nhử. Một nhóm người khác xuất hiện nhân vật chính, dẫn theo phần lớn cao thủ, còn mang theo cả chiếc túi vỏ xui. Chu Chân Mệnh đương nhiên sẽ cho rằng món bảo bối cần tìm đang ở trong tay Lỗ Nhất Khí. Lại là một cục trong cục, khảm trong khảm. Thời cơ và địa điểm đều được lựa chọn rất hợp lý. Vũ khí giết rồng không ở trong tay Lỗ Nhất Khí, mà ở trong tàng ma hải tử, trong tay những kẻ đang lẩn trốn trong tàng ma hải tử. Lại một chốn chết chóc của tự nhiên, một không gian cô cằn tuyệt diệt, khí tướng tàn sát của vũ khí giết rồng sẽ hoàn toàn dung hòa trong đó, không thể hiển lộ. Bởi vậy, Chu Chân Mệnh tuy đã tới tàng ma hải tử, song vẫn không thể cảm nhận thấy sự tồn tại của đồ long trụy. Khi chân tướng thực sự đã hiện hình trong tư duy của Chu Chân Mệnh, hắn lại thấy một khối tanh nồng ngọt ngọt dâng trào lên gốc lưỡi. Hắn bèn hít vào qua mũi một hơi khí trong lành để trấn áp cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, gắng gượng nuốt lại khối tanh nồng sâu xuống cổ họng. Cuối cùng, hắn cũng thốt ra một câu sặc sụa mùi máu tanh. Hỏa tốc truyền tin cho băng cuồng gia, phải bắt sống bằng được toàn bộ số người trong tàng ma hải tử. Nói xong, hắn vội mím chặt môi, điều hòa một lát mới nói tiếp được. Không bắt sống được, giết chết lấy xác. Giọng nói vừa dứt, chợt vang lại một tiếng rít chói tai từ khoảng không phía xa lao thẳng xuống. Là cú đưa thư. Gã trai mặt mày xinh đẹp đưa ngón tay lên miệng, huýt trả một tiếng chói tai không kém. Cánh tay gã vừa đưa lên, con cú đưa thư liền nhẹ nhàng đáp xuống. Ống thư được làm bằng trúc đống tía được mở ra, bên trong một lá thư viết trên lụa mỡ gà cuộn tròn. Gã trai xinh đẹp chưa vội trình lên Chu Chân Mệnh mà cẩn thận đọc qua một lượt. Có phải chuyện ở Tây Bắc không? Chu Chân Mệnh nhíu mắt hỏi. Hắn cảm thấy việc hắn không mong muốn nhất rất có thể đã thành sự thực. Vâng. Gã trai xinh đẹp khẽ giọng trả lời. Phải chăng vũ khí giết rồng đã xuất hiện ở Tây Bắc? Chu Chân Mệnh hít vào một hơi thật sâu. Vâng. Có vẻ như gã đang cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh. Đã nhập hung huyệt chưa? Đây là niềm hy vọng và sự cầu may cuối cùng. Không có câu trả lời. Một tiếng thở hắt nặng nề, hơi máu tanh đã đặc quánh tới mức có thể xe thành sợi máu dài bất tận. Thật là hổ thẹn với tổ tiên, không những chưa hoàn thành được tâm nguyện của tổ tiên, lại đánh mất cả bảo vật tổ truyền. Chu Chân Mệnh chưa bao giờ kích động như lúc này, lộ rõ thần tình thê thảm, bên khóe mắt trào ra từng giọt long lanh. Chu Chân Mệnh vừa tới, Lộ Nhất Khí đã biết. Cậu nhủ thầm trong bụng, tay môn trưởng Chu Môn này quả nhiên không bỏ cuộc dễ dàng. Kỳ thực, Lộ Nhất Khí trong thâm tâm vô cùng mâu thuẫn. Cậu hy vọng gặp được Chu Trần Mạnh, bởi lẽ sự xuất hiện của hắn cho thấy khảm diện mà mình bố trí đã thành công. Tuyến đường kia đã tẩu thoát thuận lợi, cậu vẫn còn hy vọng có thể thoát khỏi khảm diện rộng lớn nơi đây. Song quả thực cậu không hề muốn đối mặt với Chu Trần Mạnh, một đối thủ nguy hiểm như vậy, chẳng ai lại muốn đụng đầu. Bởi vậy, Lộ Nhất Khí đang nỗ lực điều chỉnh trạng thái của mình, nằm dài trên bãi cỏ mướt xanh mềm mại, hít người hương hoa dại thoang thoảng, lắng nghe tiếng sóng hồ lao xao. Cậu đã quên bẵng tất cả những nỗi phiền muộn lo âu, quên bẵng tất cả hiểm nguy và giết chóc. Tâm não cậu đã được hồ sửa sạch không? Mỗi sợi dây thần kinh nối liền với tâm não đều trở nên nhạy cảm cao độ. Từ lúc Chu Trần Mạnh tới đây, mỗi một cung bậc lên xuống của cảm xúc trong lòng hắn đều không thể lọt qua cảm giác của cậu. Thời cơ đã tới, Lộ Nhất Khí tiếp tục duy trì trạng thái ban đầu, song nụ cười vẫn không kìm được mà bừng lên trên nét mặt. Chu Trần Mạnh đã là một con đê sắp vỡ, đây chính là thời điểm thích hợp để tặng thêm cho hắn một đòn tấn công quyết định, đẩy nhanh tốc độ vỡ bờ. Lộ Nhất Khí chậm rãi đứng dậy. Trong toàn bộ quá trình này, cậu vẫn tiếp tục tụ khí ngưng thần, cố gắng duy trì vẻ ung dung và tự tại cho mọi động tác, đưa tâm cảnh tới trạng thái không linh. Cậu hiểu rất rõ, chỉ cần bản thân có một chút xíu rối loạn hay sợ hãi, sẽ lập tức bị đối phương nhìn thấu ý đồ. Chu môn trưởng, tới rồi ư? Giọng nói lạnh tanh không có một chút tình người. Tới rồi ngươi mới biết sao? Trong câu trả lời đã thấy sắc mùi đao kiếm. Khoảng cách giữa Chu Trần Mạnh và Lộ Nhất Khí khá xa, song họ không cần thiết phải nói lớn. Xung quanh lặng phắc như tờ, hai người vừa mở miệng, chẳng ai còn dám thở mạnh. Ngay cả bầy súc vật dường như cũng bị một loại sức mạnh vô hình áp chế, một tiếng phì phò khẽ khẽ cũng không dám bật ra. Tới rồi là tốt, đỡ phải thắc thỏm trong lòng, xong một việc đỡ một việc. Giọng Lỗ Nhất Khí như khuyên nhủ. Không phải xong việc, mà là vừa lòng ngươi. Tuy Chu Trần Mạnh cũng muốn giữ bình tĩnh, song luồng khí lên xuống nhộn nhạo trong lồng ngực đã không thể khống chế. Chuyện đến nước này cũng vì không còn cách nào khác. Trong thiên hạ có vô số bảo bối, song chỉ có món vũ khí giết sông của gia tộc ông được ở bên hỏa bảo suốt nghìn năm, đã thấm nhiễm linh khí của hỏa bảo. Hơn nữa ngũ âm kỳ khiếu trên vũ khí giết rồng cũng phù hợp với lý số nhận khí phát âm, là thánh vật kỳ tuyệt để hấp thu và tích tụ báo khí. Ban đầu là hỏa bảo nhà ra, đồ long trụy nhận lấy, về sau báo khí của hai thứ mới được cân bằng. Đây cũng chính là nguyên do vì sao Chu gia tuy có hỏa bảo để nương tựa, song vẫn phải nhờ vào sát phạt mới có được thiên hạ. Ngoài bảo bối này ra, làm gì còn vật nào có thể thay thế hỏa bảo trấn hung huyệt Tây Bắc. Những lời của Lỗ Nhất Khí đã giúp Chu Trần Mạnh càng hiểu rõ hơn về món bảo bối giết rồng của gia tộc hắn là một thánh vật linh thiêng thế nào. Nếu bảo vật này không bị chi mạch của hắn mang đi, chưa biết chừng dựa vào báo khí của nó còn có thể duy trì hoàng triều họ Chu thêm vài trăm năm nữa. Hơn nữa, sau khi bị chi mạch của hắn mang đi, cũng không biết cách ứng dụng cho tốt, đến lúc này lại càng không thể tìm về. Nghĩ tới đây, vết thương trầm trọng nhất trong lòng hắn lại phải chịu thêm một đòn đả kích. Khó khăn lắm mới được Chu môn trưởng nhân theo đạo nghĩa của trời nhường lại cho bọn ta món bảo bối này để trấn hung huyệt Tây Bắc. Quả là một việc tốt lành tạo phúc đức cho đời đời con cháu. Chỉ người đạo hạnh cao thâm, tâm địa nhân từ như Chu môn trưởng đây mới có thể làm được. Thực khâm phục muôn phần. Lần này giao dịch với Chu môn trưởng, ta thực sự đã thu hoạch không ít. Mỗi câu nói của Lỗ Nhất Khí đều như lưỡi dao sắc cứa vào ruột gan Chu Trần Mạnh. Lúc này, Chu Trần Mạnh không những cảm thấy khí huyết trong cổ sắp sửa phun trào, mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng như muốn nổ tung. Lúc này, chỉ có thể giết chết đối thủ tức khắc, hắn mới có thể hạ giận. Chu Trần Mạnh loạng choạng lao xuống dốc cỏ vài bước, cơn nhộn nhạo dữ dội trong khoảng ngực bụng đã không thể khống chế nổi nữa, huyết khí tắc nghẽn nơi cổ họng đột ngột phun trào dữ dội. Hắn vội vã xoay người kéo áo bào che mặt, để ngụm máu tươi phun hết vào bên trong áo, rồi từ từ hạ tấm áo xuống, tiện thể chùi sạch vết máu còn dính bên mép. Khi hắn xoay người trở lại, chỉ thấy sắc mặt đã ngả sang màu xanh tái. khí huyết phun ra cũng đã giải phóng khối uất kết trong lồng ngực, khiến hơi thở bế tắc lại được lưu thông, tâm tư bình lặng cũng khiến suy nghĩ linh hoạt trở lại. Hắn đã ý thức được rằng mình không nên vì những lời nói của Lỗ Nhất Khí mà phẫn nộ. Chu Chân Mệnh không nhìn Lỗ Nhất Khí nữa, mà từ từ đưa tay lên, ra hiệu cho gã trai xinh đẹp đưa cho hắn xem lá thư vừa nhận được. Chu Môn Trường Ông trở nên kích động. Cuộc giao dịch lần này đã thành công mỹ mãn, cũng có nghĩa là có thể mở ra một cuộc giao dịch khác. Từ đây đi về phía Tây, còn có thiên bảo ấn dấu vẫn chưa khai quật. Ông hãy giúp tôi lấy bảo bối đó lên, sau đó tôi sẽ cho ông mượn, để tích tụ lại linh tướng của hỏa bảo đã nổ tung, phục hồi gia nghiệp. Lỗ Nhất Khí vẫn tiếp tục nói, song đã nhanh chóng dừng lại, bởi lẽ cậu phát hiện thấy Chu Chân Mệnh không hề lắng nghe. Chu Chân Mệnh cầm lá thư lên xem một hồi lâu, hắn thấy ngạc nhiên, rốt cuộc cao thủ ẩn nấp trong tàng ma hải tử là nhân vật thế nào, mà sao chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi đã có thể thoát khỏi tàng ma hải tử, xuyên qua sa mạc hàng trăm dặm, tới được thành Băng Phong, tức hung huyệt phía Tây Bắc. Hỏa bảo đã nổ tung, bảo bối chôn giấu ở vùng Đông Bắc, Đông Nam đều đã nhập vào hung huyệt. Bây giờ đến cả bảo bối giết rồng cũng bị lừa lấy đi, trấn vào hung huyệt Tây Bắc. Trong tay Chu gia không còn vật gì để nương tựa, Lỗ Nhất Khí đã trở thành manh mối duy nhất để tìm ra bảo bối tiếp theo. Cách đây chưa lâu, Lỗ gia còn bị Chu Môn truy lùng đuổi giết, khác nào một bầy sẻ đồng trượt phố. Vậy mà giờ đây Chu gia đâu đâu cũng rơi vào vòng kiểm soát của Lỗ gia, đã lại xảy ra sai sót ở đâu chăng? Vừa nghĩ tới đây, trong trí não u ám của Chu Chân Mệnh bỗng như bừng lên một tia sáng. Suy nghĩ của hắn vùn vụt đảo ngược, quay trở về khởi điểm, quay trở về một nơi mà hắn chưa từng xem trọng. Viện trong viện ở Bắc Bình. Người vừa nói gì? Chu Chân Mệnh cuối cùng đã lên tiếng. Ta đang nói tới vụ giao dịch tiếp theo. Lỗ Nhất Khí cuối cùng cũng đã yên tâm đôi chút. Vụ giao dịch trước đã xong rồi ư? Câu hỏi của Chu Chân Mệnh rất lạ lùng. Sao thế? Chu Môn Trường cảm thấy vẫn còn mẹ hàng chiều nào chưa vét ư? Người nghĩ ta sẽ dễ dàng tin rằng người của ngươi có thể tới thành Băng Phong nhanh như vậy ư? Ồ, Lỗ Nhất Khí đã hiểu, Chu Chân Mệnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Xem ra nếu cậu muốn thuận lợi thực thi kế hoạch tiếp theo, thoát khỏi sát khảm trước mắt một cách an toàn, thì trước hết phải khiến hắn mất hết hy vọng vào vũ khí giết rồng. Từ tàng ma hải tử tới bãi quỷ hống là sa mạc lòng máng xuôi gió xuôi chiều. Dùng ngựa lùn hà sáo kéo xe trượt cát, chỉ trong ngày là tới nơi. Từ bãi quỷ hống đến thành Lang Yên là các bãi đá vụn và 19 đầm lầy có mọc. Trên đoạn đường này, bọn ta đã mời sẵn một tay dẫn đường chuyên nghề dẫn gia súc đường dài, chuẩn bị bè cỏ, còn mua sẵn hai con cáo đầm lầy đã qua huấn luyện để dò đường. Lộ trình này tuy có chậm hơn, song vẫn có thể đi thẳng mà qua. Chu Chân Mệnh khẽ khẽ gật gù, kinh nghiệm giang hồ đã khiến hắn tin rằng những điều này là thật. Sau khi qua thành Lang Yên, toàn là đường núi gập ghềnh và thảo nguyên hoang vu không một bóng người. Cần chú ý nhất là tuyết đọng quanh năm tại sườn sau núi, đề phòng tuyết lở. Lộ trình này có thể dùng khoảng hơn chục thuyền nhẹ đi cạn đặc sắc của người Duy Ngô Nhĩ. Liên tục thay đổi mà tiến lên, chỉ cần mang đủ nước và lương thực, thì trong một ngày đêm đã có thể tới thành Băng Phong, trên núi khắc y Tam Nhĩ Nạp, núi Huyễn Tượng. Người được ta ủy thác biết rõ hung huyệt ở đâu, đến được đó sẽ lập tức đi thẳng đến nơi cần đến.
Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh Thám Hành Động, Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Lỗ Nhất Khí nói nghe có vẻ dễ dàng, song trong thực tế, trên suốt chặng đường này, Mạc Thiên Quy và Dịch Huyệt Mạch đã phải trải qua vô số gian nan hiểm trở, miệt mài đi suốt ngày đêm, mệt mỏi đến mức mấy độ đã từng chừng không thể trụ nổi. Bọn họ đã phải dốc hết sức lực mới gắng gượng đến được đích cuối để hoàn thành công việc cần làm. Ta vẫn không tin người của ngươi có được bản lĩnh cao thâm đến vậy ư? Với thân phận của Chu Chân Mệnh, đáng lẽ hắn không nên bảo thủ một cách vô lý như vậy. Song không ai chú ý tới một nét cười âm hiểm vừa lộ ra bên khóe miệng hắn. Tất cả những điều này, ta đã bày mưu tính kế kỹ lưỡng với họ từ trước khi xuất phát. Lộ Nhất Khí đang nói dối. Toàn bộ lộ trình này đều do Mạc Thiên Quy vạch ra với cậu. Sở dĩ cậu nói dối là vì mong muốn Chu Chân Mệnh tin vào năng lực của mình, tin rằng mình hoàn toàn có đủ khả năng khai quật thiên bảo phía chính Tây. Được rồi, tạm thời không nói chuyện phía Tây Bắc. Bây giờ hãy bàn bạc vụ giao dịch phía chính Tây. Ta muốn xem ngươi có món gì đáng giá. Lúc này cán cân đang nằm trong tay Chu Chân Mệnh. Bởi vậy vụ trao đổi này có thực hiện được hay không và thực hiện như thế nào vẫn là do hắn định đoạt. Lộ Nhất Khí đã cảm thấy có chút gì đó bất ổn, song nhất thời không thể phán đoán ra sai sót ở đâu. Lộ môn trưởng, thôi đừng có lại nhảy nữa, chỉ biết khua môi múa mép nói suông, có đưa ra được thứ gì ra hồn đâu. Gã trai mặt mày xinh đẹp cũng lên tiếng khích bác Lộ Nhất Khí. Một ngôi chùa, một chiếc thang, không tu Phật, theo ý trời, có lòng leo thang tìm bảo bối. Ai hay đâu, lên trời không có đường, tìm bảo không có lối. Ta giữ nghìn năm không biết, người giỏ trăm năm cũng chẳng ra. Những lời này cũng đều do Mạc Thiên Quy nói cho cậu biết. Nơi cất giấu bảo bối phía chính Tây do Mạc gia đời đời canh giữ. 100 năm trước, tại nơi đây dựng lên một ngôi chùa Lạt Ma. Tuy các Lạt Ma trong chùa bình thường cũng tụng kinh niệm Phật, song hậu duệ của Mạc gia lại phát hiện, thấy bọn họ âm thầm tổ chức tìm kiếm khắp xung quanh. Do vậy, Mạc Thiên Quy đoán rằng Chu gia đánh hơi thế mùi thiên bảo, nên đã cho xây dựng cứ điểm ngầm ở đây. Chỉ dựa vào chút manh mối vụn vặt này, giao dịch không thể thực thi. Những gì ngươi nói, ta cũng đã biết. Chu Chân Mệnh còn chưa kịp lên tiếng, gã trai xinh đẹp đã thay hắn gạt phăng đi. Nhưng nếu ta nói cho các người biết, trời là trời điên đảo, lên trời không cần thang, các người cảm thấy vụ giao dịch này có nên tiến hành hay không? Đây hoàn toàn là những suy luận tùy hứng của Lỗ Nhất Khí đối với năm chữ điên chịu uyên và thê khởi trên tấm thẻ ngọc. Ta tin, nhưng ngươi dựa vào đâu mà biết được? Chu Chân Mệnh trả lời rất dứt khoát, mà hỏi lại cũng rất nhanh. Trong trí não Lỗ Nhất Khí chợt hiện lên hình bóng của tấm thẻ ngọc cùng những con chữ đã nhận biết được trên đó. Xong cậu chỉ nói, Chu môn trưởng hỏi quá nhiều rồi, chỉ cần ông tin là được. Con mắt trên khuôn mặt xinh xắn của gã trai đứng cạnh lóe lên một tia sáng quái lạ. Hắn lập tức cười lên khanh khách. Nghe tiếng cười của gã, Chu Chân Mệnh cũng cười. Có điều nụ cười của hắn thâm trầm hơn rất nhiều. Trái tim Lộ Nhất Khí bỗng nhảy ngược lên, cậu kêu thầm trong dạ. Mắc lừa rồi.